Kế chương thứ hai á, là chương Phổ Hiền. À, thì cái phần chương Văn Thù đó là coi như là hỏi về cái nhân địa tu hành của Như Lai, tức là để mà hiển bày cái căn bản trí hay là cái bản giác, thấy không? Nghĩa là đây là cái lý thể và căn bản để tu hành của Đại Thừa, cho nên đó gọi là cái phần khai giải, thấy không? Tức là khai giải để cho tỏa hiểu. Còn cái chương Văn Thù này á, là muốn nói đến cái chỗ y giải để mà tu hành, không? Tức là để thể nhập vào duyên giác. Y giải là thuộc về phần lý rồi, không? Nhưng mà chỉ nghiêng về phần lý thôi thì chưa đủ, không? Cho nên phải y theo đó mà tu hành, tức là sự lý sự đầy đủ chứ không có nghiêng một bên. Cho nên Phổ Hiền là đại hạnh, cho nên ở đây thuộc về phần nghĩa là y theo đó để mà tu hành, để mà thể nhập viên giác. Đấy, thì thứ nhất là ngài Phổ Hiền, ngài đứng lên ngài thưa hỏi. Lúc đó Bồ Tát Phổ Hiền ở trong đại chúng liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ dưới chân Phật, rồi đi quanh bên phải ba vòng, rồi quỳ dài chắp tay mà bạch Phật là: bạch Đức Đại Bi Thế Tôn, nguyện vì các chúng Bồ Tát trong hội này và tất cả các chúng sanh tu Đại Thừa ở đời sau, là khi nghe cảnh giới viên giác thanh tịnh này, làm sao tu hành? Rồi thêm nữa, bạch Thế Tôn, nếu chúng sanh kia biết rõ như quyển, rồi thân tâm cũng quyển, thì làm sao còn đem cái quyển trở lại tu nơi quyển? Nếu tánh các quyển tất cả là diệt sạch thì không có tâm, vậy ai là tu hành? Rồi làm sao lại nói tu hành như quyển? Còn nếu mà các chúng sanh vốn chẳng tu hành thì đối trong sanh tử thường ở mãi nơi quyển quá, chẳng từng rõ biết cảnh giới như quyển, thì làm sao khiến vọng tưởng được giải thoát? Câu hỏi nghĩa là rất là thực tế, thấy không? Nghĩa là trong đây thứ nhất là cái phần nghi thức thưa hỏi, thì đó là giống như các cái chương rồi. Phần thứ hai á, phần câu hỏi, tức là khi mà nghe cái cảnh giới viên giác này á, nhưng mà nghe như vậy rồi thì làm sao tu hành? Không phải nghe vậy thôi là đủ, tức là nghe thì thấu hiểu được đó là vô minh, là nó không có thực, thấy không? Nó bản giác là sẵn có vậy thôi, nhưng mà nghe vậy thôi, giờ làm sao để tu hành đây? Nghĩa là mình tin hiểu, nhận được, biết mình là có tánh viên giác sẵn có, hay gọi ở đây gọi là cái diệu tâm viên giác đó, nó thanh tịnh từ vô thủy rồi, nó thì biết như vậy rồi, nhưng mà bây giờ làm sao để mà thể nhập, để mà sống được trong đó? Đâu phải là biết cái là xong. Còn những cái tập khí mê lầm từ vô thủy đến nay đó, đâu phải là một lúc cái nó sạch hết. Như vậy nếu mà không nhờ phương tiện tu hành á, để mà gạn lọc những cái thói quen cũ đó, thì cũng vẫn ở trong sanh tử thôi, sao ra khỏi được? Tức là nó cũng không có cái lực dụng để mà thắng được phiền não vô minh, để mà giải thoát sanh tử. Thì cũng giống như nhà thiền, nó là đốn ngộ nhưng mà còn phải tiệm tu. Cho nên câu hỏi đây mình nghe kỹ câu hỏi này, không? Tức là đây là nếu chúng sanh kia biết rõ là như quyển rồi, rồi thân tâm cũng quyển, rồi làm sao lại còn đem quyển trở lại tu nơi quyển, không? Tức là đã biết là thân tâm đều như quyển, không có thật, rồi pháp á, không? Pháp đó thì nó cũng không có một pháp thật nữa. Như vậy thì tại sao lại còn phải đem cái quyển rồi tu cái quyển? Vậy có uổng công không? Thân tâm này cũng quyển nè, rồi pháp cũng quyển, vô minh cũng quyển. Vậy để đem cái quyển tu cái quyển, vậy uổng công không? Bởi vì nếu mà đem cái quyển để mà trừ cái quyển đó thì cái quyển này hết, cái quyển kia lại sanh, rồi quyển nó cũng không cùng, bao giờ mới xong? Rồi cái ý thứ hai, nếu mà thực sự tánh của các quyển á nó diệt hết thì vậy là còn ai để mà tu hành mà gọi là tu hành như quyển? Tức là tìm cái người tu hành cũng không có, tức là quyển diệt hết rồi thì không còn gì nữa, thì ai tu hành gọi là tu hành như quyển? Chữ quyển ở đây á, mình phải hiểu chữ quyển tức là nguyên nghĩa của nó là chỉ cho cái phép gọi là ảo thực thời xưa mà của Ấn Độ đó, không? Nghe là ngày xưa là có những nhà gọi là ảo thực đó, không? Rồi mới giả tạo ra người vật, rồi thấy cũng có đi đứng tới lui như là thực, nhưng mà quả là không có thực, khi mà thâu lại không có gì hết, thế nên gọi là như quyển đó. Thì như vậy đó là gọi là cái ý thứ hai đó, không? Đó là, tức là nói như vậy đó thì rồi tìm cái người tu hành là cũng không ra. Còn cái thứ ba đó, nhưng mà nếu mà như vậy thì bây giờ cứ để vậy thôi, không tu hành gì, bị nói là quyển rồi, thấy không? Thì rồi không tu hành thì cũng như cũ là cũng vẫn sống trong quyển, cũng bị sanh tử chi phối, cũng không giải thoát được. Đó. Chứ đừng có tưởng rằng nghĩa là tất cả đều là quyển, thấy không? Đều là không thật gì hết. Còn tánh viên giác đó thì nó là xưa nay thanh tịnh, nó hằng như vậy rồi, thấy không? Thôi rồi cứ để cho nó tự nhiên thanh tịnh thôi, không cần phải tu. Đó. Đây là bây giờ là cũng khi có người cũng hiểu lầm cái đó, rồi có khi mình hiểu lầm rồi mình dạy người ta cũng lầm nữa đó. Tức là nó đang tự tánh mình nó sẵn rồi, nó thanh tịnh rồi, thì cứ để nó tự nhiên thanh tịnh thôi, không cần phải tu nữa. Đó, đó gọi là chấp một bên thiên chơn, tức là chỉ có lý mà thiếu cái hạnh. Thì nói là nghe hay đó, nhưng mà khi đụng chuyện thì vẫn mê như cũ, vì không có tu hành gì hết. Rồi cái thì cái tập khí cũ cũng nó cũng vẫn còn đó, cho nên đó là cái chỗ gọi là dễ mắc phải, không? Bởi vì nói như quyển đó thì ai nói cũng được rồi, không? Nhưng mà có thật như quyển hay không, tức là có thật thấy được như quyển hay không, thì đó là một việc, chứ không phải nói như quyển cái là nó thành như quyển, không? Nói thì chỉ là mới nói thôi, còn mà chứng nghiệm được như vậy đó thì không phải là đơn giản. Cho nên ở đây Bồ Tát Phổ Hiền ngài mới hỏi, không, là phương tiện thứ lớp tu hành, không, thiết thực. Bởi vậy mà xưa ngài Linh Hữu, tức là Quy Sơn đó, khi mà tỏ ngộ mà trình bày cái chỗ ngộ của mình với tổ Bá Trượng, thì ngài Bá Trượng ngài mới bảo đây là con đường rẽ tạm thời, không? Rồi ngài dạy là phải khéo tự giữ gìn, không? Tức là tỏ ngộ được cái lý thật đó rồi đó, thì đó mới là cái đường rẽ tạm thời thôi. Rồi đây dạy là phải luôn luôn phải tự khéo giữ gìn, tức là bảo nhậm để mà sống được trong đó, chứ không phải ngay đó là xong. Nhưng mà rồi ở trong đây, không? Thì khi mà nói như quyển vậy đó thì cũng là có cái ý sâu, tức là để ngầm chỉ cho rằng các pháp là quyển, tu hành cũng quyển. Như vậy tức là sao? Tức là để cho hành giả mình không có chấp vào cái công phu tu hành, không? Đó, tức là các pháp nó là quyển nè, rồi tu hành cũng là quyển, cho nên rồi mình không có chấp vào cái công phu tu hành đó, tức là để quên cái công phu tu hành đó, không? Chứ để không có chấp vào đó để là thành ra thấy có sở đắc, không? Thấy có mình do công phu của mình tu rồi mình được, không? Còn đây là tu cũng như quyển, không? Rồi pháp cũng như quyển, không? Dùng quyển trừ quyển thôi, không có được gì hết đó, để mà trừ cái niệm có sở đắc. Bởi vì thấy có sở đắc á, tức là nuôi dưỡng trở lại cái ngã thì cũng chưa lìa khỏi vô minh. Rồi cũng là để ngầm, không, nhắc cái hành giả là mình cũng không kẹt nơi là cấp bậc thứ lớp, không? Bởi vì tu hành là cũng như quyển thôi, thì đâu có cái sở đắc, không? Thì đâu có mắc kẹt nơi nghĩa là bậc cấp bậc này cái bậc kia địa vị đó, không? Hoặc là thứ lớp. Cho nên hiểu đó thì mình mới thấy ngầm cái ý chỉ, không, của ngài Phuyền ngài hỏi, không? Thì khi mình hỏi gì đó thì câu cuối đó ngài mới nói rằng nguyện nói cho tất cả chúng sanh đời sau dùng phương tiện gì tu tập thứ lớp khiến các chúng sanh hằng lìa các quyển. Đó là chỗ mình cũng phải chú ý, không? Tức là đây là nói đến, không, làm sao đó để mà chúng sanh gọi là hằng lìa các quyển. Hằng lìa tức là vĩnh lìa đó, chứ không phải là tạm lìa. Tạm lìa thì chưa phải, nghĩa là tạm lìa thì rồi một lúc thì nó vẫn y như cũ, chứ mới tạm thôi. Mà ở đây là muốn là phải vĩnh lìa, hằng lìa, Mà muốn như vậy đó thì phải thấu tột được cái gốc vô minh quyển hóa của nó, để mà sống lại trở lại ngay cái bản giác hằng hữu, không? Đó, tức là cái gọi là trước cái niệm bất giác. Đó. Cho nên cái ý nghĩa của cái quyển đó nó không phải là tầm thường. Nhiều khi rồi mình cứ nghe nó như quyển cái thì thấy nó bình thường, không? Nghe qua thì coi như là mình hiểu hết rồi, nhưng mà sự thật không phải đơn giản. Cho nên có vị tăng hỏi thiền sư Trường Sa Cảnh Sầm là trong kinh có nói về cái ý quyển là có chăng, tức là nói cái ý quyển đó không là có chăng, thì thiền sư nghĩa là Cảnh Sầm đó mới bảo đại đức nói gì. Ngài không trả lời, ngài nhấn mạnh trở lại thì ông nói cái gì. Thì cái vị tăng đó mới hỏi lại, thế là cái ý quyển là ở tại cái không chăng, tức có không được thì tức là không chăng. Đại sư cũng bảo nghĩa là đại đức nói gì. Thì ông, như vậy thì có cũng không, ngài không nhận, không ngài cũng không nhận. Thì ông tăng hỏi thêm nữa, như vậy là ý quyển đó ở tại là cái chỗ chẳng có chẳng không chăng? Thì thiền sư Cảnh Sầm cũng bảo đại đức nói cái gì. Thì ông tăng thưa, con ba phen nhận định mà chẳng có hợp được cái ý quyển thì chưa biết là hòa thượng thế nào để mà rõ được cái ý quyển ở trong kinh. Thì thiền sư Cảnh Sầm nó mới bảo đại đức có tin là tất cả pháp không thể nghĩ bàn chăng? Đó, nghĩa là cái chỗ này á, không phải là cái chỗ chỉ lý luận, chỉ hiểu suông trên cái tình phân biệt thông thường thôi. Đó, mà ở đây đó là phải có cái sự thể nghiệm chân thật, cho nên gọi là cái chữ không thể nghĩ bàn, chứ không phải là tầm thường. Đó, cho nên mình phải hiểu được ý đó, chứ không có để là cái chấp theo cái tình hiểu của mình, nghe nó như quyển á, mình thấy nó dễ dàng. Đó, rồi cái thì cũng là nằm ở trên văn tự. Đó, thì khi mà ngài Phổ Hiền ngài hỏi vậy rồi, thì khi mà ngài nói lời đó rồi thì mới năm vóc gieo xuống đất thưa thỉnh ba lần như thế, xong rồi trở lại chỗ ngồi. Đó là cái về cái câu hỏi của ngài Bồ Tát Phổ Hiền.